Đây Pháp Sư Đạo Thế vẫn tiếp tục dẫn kinh để chứng minh và giải thích cho rõ về chương kính lễ này. Đạo Thế Pháp Sư dẫn kinh Thi Ca La Việt. Nói rằng dẫn kinh Thi Ca La Việt lục hướng bái ghi: khi Phật còn tại thế, hàng ngày trưởng giả Thi Ca La Việt dậy sớm, rửa mặt, thay y phục, lạy khắp sáu phương. Mỗi phương bốn lạy. Một hôm Phật vào trong thành Vương Xá, trưởng giả đã thấy ngài từ xa. Khi đến nhà, Phật hỏi: tại sao ông lại sáu phương, đây là pháp gì? Trưởng giả đáp: bạch Đức Thế Tôn, khi còn sống, cha con bảo làm như thế, không biết là pháp gì. Phật dạy: điều cha ông dạy không phải dùng thân để lễ bái. Trưởng giả liền quỳ thưa: xin Đức Thế Tôn giải thích cho con ý nghĩa lạy sáu phương. Ở đây chúng ta thấy qua kinh Thi Ca La Việt lục hướng bái này, có nói rằng khi Đức Phật còn tại thế, bây giờ trong thành Vương Xá có một vị trưởng giả. Trưởng giả tức là gia đình giàu có đó. Ông này tên là Thi Ca La Việt. Thi Ca La Việt tức là phiên âm từ tiếng Phạm đó. Thi Ca La Việt. Thì thường ông này sáng sớm hôm nào cũng vậy, cứ dậy sáng sớm thì đánh răng rửa mặt vân vân đó, vệ sinh cá nhân xong á, y phục chỉnh tề, liền là đến lễ, là đi lễ hướng về sáu phương á, để lễ. Mỗi phương lễ bốn lễ. Thì một hôm khi Đức Phật đến thành này, tức thành Vương Xá này đó, thì trưởng giả ở từ xa đã thấy Đức Phật và Chư Tăng đi vào thành Vương Xá. Khi đến nhà của trưởng giả Thi Ca La Việt, Phật mới hỏi ông Thi Ca La Việt rằng: tại sao ông lại lạy sáu phương như thế, thì có ý nghĩa gì không? Thì ông Thi Ca La Việt đáp là: bạch Đức Thế Tôn, khi còn sống, cha con bảo con làm như thế, thực ra thì con không biết đó là pháp gì. Đó gọi là cha bảo thì làm thôi, còn không biết là lại sáu phương như vậy nó có ích lợi gì không hay như thế nào không. Thì cha bảo từ bé làm thì cứ thế là làm thôi, cũng không hỏi là gì cả. Bây giờ cha già, cha mất rồi thì con cứ thế là con làm tiếp theo thôi. Chúng ta thấy đúng là người học đạo ngày xưa người ta gọi là một lòng một dạ để làm theo cái lời dạy của các bậc tiên hiền cổ đức vậy. Cha bảo lạy sáu phương thì cứ thế lạy thôi, cũng không biết là lạy nó thì có lợi ích gì không, hay là lạy nó ý nghĩa ra sao cũng không biết nữa. Nhưng cha bảo lạy là cứ lạy, bảo lạy từ bé là cứ thế là lạy, lạy cho đến sau này lớn lên rồi cha già, cha mất đi, mình lớn lên mình vẫn cứ lạy như thế. Đó chính là gì, trưởng giả Thi Ca La Việt vậy. Cho nên khi Đức Phật hỏi rằng thì lại có ý nghĩa gì, bảo rằng bạch Đức Thế Tôn, khi con còn, cha con còn sống, cha bảo con làm như thế, cho nên con chỉ biết làm như thế thôi. Phật mới bảo rằng điều này, điều cha ông dạy không phải dùng thân để lễ bái. Tức là gì? Đức Phật ý muốn nói là không phải là lễ bái bằng thân, mà phải lễ bằng cái tâm ấy. Thế trưởng giả nghe Phật nói như vậy liền là quỳ xuống và thưa là: xin Đức Thế Tôn là giải thích cho con được rõ về ý nghĩa lễ sáu phương là như thế nào. Đức Phật nhân đó mới dạy là: ngươi hãy lắng nghe. Nếu trưởng giả thông tuệ, thường giữ bốn giới, đời này được mọi người cung kính, đời sau sinh lên cõi trời. Bốn giới đó là gì? Một là không giết hại, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, bốn là không nói dối. Đồng thời chế ngự tâm tham sân si của mình. Người không thể chế ngự được bốn giới này, thì tiếng xấu ngày càng lớn, giống như cuối tháng, ánh trăng mở tối. Người chế ngự được thì tâm ác như trăng đầu tháng, ánh sáng yếu, nhưng dần đến ngày rằm thì ánh sáng tròn đầy. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài bảo với trưởng giả Thi Ca La Việt rằng, nếu là bậc trưởng giả thông tuệ thì thường phải giữ bốn giới. Giữ bốn giới, bốn giới đó là không sát sinh. Đối với tất cả mạng sống của chúng sinh, phải khởi cái tâm thương xót để mà cứu độ. Không được khởi cái ác tâm để mà giết hại chúng, rồi mổ xẻ và nấu nướng xào rán băm vằm thịt của chúng để mà ăn vậy. Cho nên ở đây nói đầu tiên bậc thông tuệ phải giữ bốn giới, đó là giới thứ nhất là không sát sinh, giới thứ hai là không trộm cắp. Đối với tài vật của người, dẫu là nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người không cho, không được cố ý lấy, cũng không được dùng những âm mưu thủ đoạn hay là thế lực để mà đoạt, cưỡng đoạt lấy. Nói tóm lại là gì? Cho dù đấy là của quỷ thần, tức là của mình nghĩ là của vô chủ đó, nhưng mà thực tế nó cũng có chủ. Không có chủ nhân gian thì nó là chủ quỷ thần. Cho nên nhẫn đến là những cái đồ vật của người nhỏ như cây kim ngọn cỏ, nó cũng có chủ vậy. Vì vậy mà họ không cho thì không được lấy. Đó gọi là giữ giới gì? Không trộm cắp. Thứ ba là giữ giới gì? Không tà dâm tà hạnh. Tức người Phật tử tại gia, Đức Phật chỉ chế định giới luật là không tà dâm mà thôi. Ngoài vợ chồng chính đáng, cưới xin rõ ràng được pháp luật đồng ý. Bây giờ gọi là pháp luật cho nó dễ. Ngày xưa gọi là cũng gọi là quốc pháp. Bây giờ gọi là pháp luật cho nó dễ. Được pháp luật đồng ý, được hai bên gia đình cũng đồng ý. Thế thì đó gọi là vợ chồng. Cưới xin đàng hoàng hoặc không cưới xin thì ít nhất cũng đăng ký kết hôn. Theo như pháp luật Việt Nam bây giờ đó gọi là đăng ký kết hôn. Hai bên bố mẹ cũng đồng ý, vân vân. Đó thì đó gọi là vợ chồng. Cái này chúng ta ngoài đời thì hiểu qua rõ rồi. Giới thứ tư đó là không nói dối. Nói dối ở đây thì có bốn ý nghĩa: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói gì? Nói lời thêu dệt. Tức là họ cái việc nó chỉ có bé tí tí thôi mà chúng ta thêu dệt cho nó thành lớn lên để cho mọi người họ cơ hiềm và họ ghét nhau, thậm chí là họ gì? Dẫn đến là thù hằn nhau và chém giết nhau vân vân đó. Nói lời thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là nói gì? Nói lưỡi đôi chiều. Ở đây thì nói chọc bên kia thì lại nói chọc sang bên này. Đó. Các cụ ngày xưa nói là lời nói hai đầu đó. Hay các cụ còn dịch tới cái kiểu văn vần là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Đấy, kiểu thế. Để cho hai bên thì họ sinh ra xích mích và hận thù với nhau. Đó. Và thứ tư là chỉ nói lời ác khẩu. Tức là nói lời hung ác, thề bồi và nguyền rủa để cho họ đau khổ, họ phải nghĩ đến quyên sinh tự tử, thậm chí là thế. Hoặc là họ thì đau khổ, không ăn không ngủ được mà sinh bệnh mà chết, vân vân. Đó là nói những lời ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu là như thế. Đó là bốn giới mà Đức Phật nói rằng các bậc thông tuệ cần nó phải gì? Phải giữ gì? Các Phật tử chúng ta nay, nhiều Phật tử mới có tam quy thôi, chưa giữ giới, chưa phát nguyện thọ năm giới. Chúng ta nếu mà muốn tiến lên để tu tập, để cho cái đạo hạnh của mình ngày mà nó một tiến bộ, một đi lên gần gũi với cảnh giới Niết Bàn của mười phương ba đời chư Phật, thì chúng ta cũng phải phát nguyện thọ năm giới vậy. Hoặc là bốn giới, hoặc ba giới, hoặc hai giới, nhấn đến một giới cũng được. Bởi vì đấy, trong giới nhà Phật ấy có biệt giải thoát và bảo giải thoát. Biệt giải thoát tức là giữ được giới nào thì được giải thoát giới đó. Ví dụ trong năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu chẳng hạn. Trong năm giới này khi chúng ta thọ giới chúng ta cảm thấy gì? Giới sát sinh chúng ta giữ được thì chúng ta bảo là mô Phật con giữ được. Thầy truyền giới người ta hỏi mười phương ba đời chư Phật không sát sinh. Mà thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề. Nay các Phật tử chúng ta phát nguyện noi theo mười phương ba đời chư Phật để tu tập, để giữ giới, để tu tập, để thành Phật phổ độ chúng sinh. Vậy giới đầu tiên mà các vị phải giữ đó là mười phương chư Phật ba đời không sát sinh. Nay các Phật tử cũng không phát nguyện không sát sinh, có giữ được không? Nếu chúng ta giữ được, chúng ta bảo mô Phật hoặc là A-di-đà Phật, chúng con giữ được ạ. Nếu mà người ta bảo là ai không giữ được thì nói, hoặc là ai không giữ được thì im lặng chẳng hạn. Thì nếu mà mình không giữ được thì mình yên lặng. Còn ai giữ được thì bảo mô Phật hoặc A Di Đà Phật con giữ được ạ. Đấy. Nhân đến thì năm giới cũng như thế. Từ không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thêm giới uống rượu, không uống rượu nữa. Ở đây trong kinh Thi Ca La Việt mới nói có bốn giới thôi. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ thôi. Đó, thì trong năm giới của Phật tử tại gia, Đức Phật nói giữ được giới nào thì mình phát nguyện giữ giới đó. Ví dụ mình cảm thấy mình giữ được giới không sát sinh thì mình giữ được một giới trong năm giới cũng được công đức. Trong nhà Phật gọi là đấy, gọi là biệt giải thoát. Giữ được giới nào thì được giải thoát gì giới đấy. Không tà dâm, nếu giữ thêm giới không tà dâm nữa thì lại thêm được thêm công đức của giới không tà dâm nữa. Không trộm cắp thì chúng ta được thêm cái giới gì? Về không trộm cắp nữa, vân vân. Đó, cho nên ở đây các Phật tử chúng ta dần dần cũng phải tiến lên để thọ năm giới, hoặc là bốn giới, hoặc ba giới, hoặc hai giới, ít nhất cũng nên gì? Cũng nên được một giới. Tôi nghĩ rằng cái giới không uống rượu thì trong năm giới không uống rượu là tôi nghĩ là chúng ta bỏ dễ dàng. Là Phật tử chúng ta tu hành rồi không uống rượu bia thì đó chúng tôi nghĩ là dễ dàng. Cái đấy là một giới rồi nhé, giữ được. Giới thứ hai từ trên đi xuống, tức là thứ tư đó, tức là từ hai từ trên đi xuống, đó là giới không vọng ngữ, tức là không nói dối, không nói sai sự thật, nói lấy đôi chiều, nói lời hung ác. Tôi nghĩ rằng cái giới này chúng ta cũng nên giữ, vì giới này rất quan trọng. Các cụ ngày xưa nói khẩu họa tòng khẩu xuất, họa tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Phúc cũng vậy, phúc cũng tòng khẩu nhập, phúc tòng khẩu xuất. Phúc cũng từ miệng mà vào, cũng từ miệng mà ra. Họa cũng từ miệng mà vào, cũng từ miệng mà ra. Cho nên giới đấy tôi nghĩ là chúng ta giữ được. Còn giới thứ ba từ trên xuống, đó là giới không tà dâm. Phật tử tại gia chúng ta cũng nên giữ vậy, cũng ráng mà giữ vậy, nên giữ vậy. Giữ thì không chỉ hạnh phúc cho gia đình nhà mình, còn hạnh phúc cho cả gia đình nhà người khác nữa. Còn giới thứ hai từ trên xuống, giới thứ tư từ trên xuống, giới thứ hai từ dưới lên, tức là tuần tự thì từ giới thứ hai, đếm ngược lại thì giới thứ tư, từ trên từ năm xuống, 4, 3, 2, 1. Thì chúng ta lại giới đó là đây, trộm cắp. Người Phật tử chúng ta không nên trộm cắp. Tài sản của người chúng ta không được trộm cắp. Chúng ta biết là cái bậc trí nhân quân tử ở ngoài đời họ còn không trộm cắp cơ mà. Huống chi chúng ta là đệ tử của Đức Phật, là đệ tử Phật môn, là người học Phật, là người cầu đạo vô thượng, chính đẳng, chính giác, là người để đang đi trên bước đường cầu đạo để có thể tiến tới là gì? Tiến tới làm bậc thiên nhân sư chi mô phạm. Là thầy của trời người, lẽ nào chúng ta lại đi trộm cắp tài vật của người khác hay sao? Nhân đến của quỷ thần không cho chúng ta không lấy. Vật cho dù có nhỏ như cây kim ngọn cỏ không cho chúng ta thì nhất định không lấy. Thà chết đói gì? Chứ không lấy trộm cắp tài sản của người để ăn. Bậc trí nhân quân tử người ta còn làm được, huống chi là mình. Mình học Phật thì mình phải học theo Đức Phật, nương theo lời Phật dạy để hành. Còn giới sát sinh, Phật tử nào thấy giữ được thì mình cố gắng ráng để giữ. vì biển nghiệp mênh mang, không có chi là dễ phạm bằng nghiệp sát sinh. Cho nên nghiệp sát sinh rất dễ để chúng ta phạm phải. Vì vậy mà ráng để giữ. Cho nên ở đây mới nói ở trong năm trong bốn giới mà Đức Phật dạy cho Thích Ca La Việt này á, có thể giữ chọn được năm giới là tốt nhất, bằng không có thể biệt giải thoát thì chúng ta giữ được giới nào thì có công đức của giới đấy. Ở đây Đức Phật nói người không thể chế ngự được bốn giới này thì tiếng xấu ngày càng vang xa, ngày càng lớn vậy. Giống như cuối tháng ánh trăng mở tối, càng mở thì càng tối hơn vậy, cứ khoảng từ 20 25 trở đi thì ánh trăng càng mở đi thì đêm lại càng tối vậy. Các cụ ngày xưa nói tối như đêm bao nhiêu nhỉ? Tối như đêm 30 Tết đúng không? Tức là tối nhất là đêm 30 Tết. Trong 12 tháng, trong 12 cái đêm 30 ấy, thì cái đêm 30 của tháng Chạp, ngày xưa gọi tháng Chạp, bây giờ gọi là tháng 12 dương lịch đó, âm gọi là tháng Chạp đó. Một Chạp riêng hai, thì tức là tháng Chạp, tháng 12, cái ngày đêm 30 Tết đó là thường là theo cái chu kỳ quay của mặt trời, mặt trăng và trái đất của chúng ta. Lúc đấy là đêm 30 Tết tháng 12, mặt trời, mặt trăng và trái đất chúng ta nó thẳng hàng, cho nên ánh trăng không có phát ra được một chút nào ánh sáng le lói chiếu về phía trái đất mình nữa. Cho nên vì vậy mà đêm hôm đó là cái đêm tối nhất trong 12 đêm của 12 tháng riêng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 một lại Chạp. Ngày xưa gọi tháng 1 là tháng 11, tháng Chạp là tháng 12, một Chạp riêng 2. Tháng 1 thì gọi tháng riêng. Một Chạp riêng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, một Chạp riêng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, một Chạp riêng 2, cứ thế là đếm. Đấy, kiểu thế. Đấy, Đức Phật nói người mà không giữ được giới thì cũng giống như ánh trăng vào lúc cuối tháng vậy, càng lúc cuối tháng thì càng tối đi vậy. Còn người giữ được giới thì cũng giống như tuy chưa giữ được trọn vẹn, giữ được 1, 2, 3 giới gì đó thôi thì cũng được. Đức Phật nói ví như người ví như là ánh trăng của đầu tháng vậy, càng ngày thì nó càng sáng ra vậy. Ngày hôm nay mùng 2, mùng 3 đó, có thể nó chưa sáng nhiều, thì ngày hôm mai, ngày kia mùng 4, mùng 5 thì nó sáng nhiều hơn. Mùng 7, mùng 8, mùng 9, 10 thì nó lại sáng nhiều hơn nữa. 13, 14, 15 thì là càng thì càng sáng vậy. Rồi Đức Phật lại nói, lạy phương Đông là biểu thị con phụng thờ cha mẹ phải đủ 5 điều. Tức là lạy về phương Đông á, Đức Phật dạy cho Thi Ca La Việt hướng về phương Đông lạy thì phải biểu thị cho cái sự phụng thờ cha mẹ. Đức Phật có nói còn 5 điều. Chúng ta thấy Đức Phật dạy 5 điều. Điều thứ nhất là gì? Một là thường nhớ nghĩ đến việc quản lý phát triển gia nghiệp ngày cho một lớn thêm. Đó, tức là đạo làm con đó. Khi mà lễ về phương Đông thì phải nhớ đến việc phụng thờ cha mẹ làm sao cho nó tốt. Đức Phật có 5 ý nghĩa. Đó. Ý nghĩa thứ nhất đó là phải phát triển và quản lý. Đầu tiên là phải quản lý và phát triển gia nghiệp của ông bà cha mẹ tổ tiên đó, ngày cho một ngày cho một tăng thêm, chứ không có được lười biếng và ăn chơi trác táng làm cho sản nghiệp gia nghiệp của ông bà tổ tiên ngày một mai một đi. Như vậy là chúng ta trở thành những đứa con bất hiếu vậy. Ở Việt Nam chúng ta có câu chuyện nổi tiếng mà nói lên cả thế giới họ đều biết. Đó là Công Tử Bạc Liêu. Câu chuyện Công Tử Bạc Liêu tiêu tiền như nước ai mà chẳng hay. Miền Nam, ai về miền Nam quê tôi nhớ ghé qua thăm Công Tử Bạc Liêu tiêu tiền như nước, ai mà chẳng hay. Là con trai của ông Hội đồng Lục Tỉnh phía Nam, giàu nhất ở sáu tỉnh miền Nam cái thời kỳ Pháp thuộc. Công tử Bạc Liêu vốn là một người ăn chơi khét tiếng ở miền Nam Việt Nam, trong cái lúc đất nước chúng ta còn đang chia cắt Nam Bắc hai miền. Miền ngoài thì chúng ta có Đảng, có Bác Hồ đang cùng nhau để đánh đuổi giặc Pháp rồi đuổi giặc Mỹ. Còn miền Nam thì sau này là sau năm 1954, sau Hiệp ước Geneva thì hai bên lấy từ vĩ tuyến 17 chia đôi ra. Miền Bắc thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Bác Hồ làm chủ tịch. Miền Nam thì Việt Nam Cộng Hòa, không có chữ Dân Chủ, chữ Việt Nam Cộng Hòa. Thì do Ngô Đình Diệm lúc đầu là Tổ tướng, Thủ tướng, sau đó thì lên là Tổng thống. Và chúng ta trong cái dịp đấy thì về trước một chút, trong đó có cái ông công tử, công tử Bạc Liêu, ông ăn chơi khủng khiếp luôn. Ngày xưa tôi đọc cái quyển một cái tờ báo nói là ông ăn chơi, thì nói là ông mua một cái chai rượu rượu vang của Pháp mà mấy trăm năm rồi giá lên tới 40 cây vàng. Ngày đó là 40 cây vàng, bây giờ vàng 40 cây vàng là bao nhiêu tiền? Cứ tính cho bây giờ vàng là 40 đi hả? Đó, 4416, 1 tỷ 6. Đó. 40 cây vàng là tỷ 6 đấy chứ đúng không? Vì 40 triệu một cây mà. Chục cây là 400 triệu. 20 cây là 800 triệu, đúng rồi. Đâu? À đúng rồi, 4416. 1 tỷ 6 một chai rượu để đãi một cô ca sĩ. Đấy mới nói một chai rượu thôi nhá. Chưa nói cái mâm cỗ. Ăn chơi như thế. Rồi câu chuyện ngày xưa tôi còn nghe thấy người hôm ông công tử Bạc Liêu đang tiếp mấy người bạn. Thế một người bạn đang ở đây về cúi xuống đang uống rượu với nhau, nghe rơi cái gì keng một cái. Tức là lấy cái bao thuốc ra để châm thuốc á. Mời thuốc mọi người để hút thuốc á, thì nó rơi cái gì keng một cái. Thế thì cái người bạn của công tử Bạc Liêu ấy mới cúi xuống để tìm cái ngó ngó. Thế công tử hỏi rằng bạn tìm cái gì đấy? Bạn làm gì đấy? Thế người bạn của công tử Bạc Liêu nói rằng tôi lấy bao thuốc cho nó rơi cái đồng tiền xu. Không biết nó rơi đâu, đang nhìn đấy. Thế công tử Bạc Liêu ngay lập tức thì lấy ra một cái tờ giấy bạc của Pháp ngày xưa, mình cứ cho bây giờ cái tờ tiền to nhất là tờ 500.000 đi, đúng không? Cho nó dễ, theo cái tiền Việt Nam bây giờ là, tức là cái thời Pháp, đấy là cái thời cái tờ giấy bạc mà to nhất của ở thị trường lúc bấy giờ. Ngay lập tức lấy ra và đốt lên, bật lửa lên đốt lên, xoay cho bạn gì, bạn nhặt một đồng tiền xu. Chúng ta thấy ăn chơi như thế là cùng chứ bao nhiêu, đúng không? Đốt hẳn một cái tờ giấy bạc to nhất, mình cứ nói là thôi tờ 500.000 đi, để cho ông bạn tìm một cái đồng tiền xu có một hào thôi. Chúng ta thấy đấy, ăn chơi như thế đấy, thế mới gọi là ăn chơi như vậy. Nhưng chúng ta thấy có bền không? Không bền. Cho đến khi một thời gian sau thì cả cái gia tài của bố để lại không còn gì nữa, không còn gì nữa các quý vị. Đến sau này chúng ta biết là ông ấy chẳng còn một cái gì nữa. Cho đến bây giờ gia đình con cái có mấy đứa con thì báo chí nói rằng đâu 3 hay 4 đứa con ấy. Nhưng mà một đứa chạy xe ôm, một đứa thì mở quán phở, còn một đứa thì hình như sang bên Pháp hay sang Mỹ gì đó thì bật vô âm tín không thấy về nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy gọi là không, chỉ không giữ được của cải của ông bà bố mẹ mà lại còn để mất hết gia tài sản nghiệp của ông bà bố mẹ vì ăn chơi vậy. Đó. Ngày xưa tôi mới ra tu ở chùa Vạn Niên cũng có chỉ một trường hợp ở ngay chỗ cái gần chỗ cái quận ủy Tây Hồ bây giờ, nhà khu vực đấy, bảo cũng giàu có bố mẹ cũng mất đi mà gọi là đại gia bất động sản của Hà Nội. À, cái thập kỷ 80, năm 80, năm 1980 đến 1990 ấy, gọi là cái người giàu nhất cái quận Tây Hồ ấy. Đại gia bất động sản, bố mẹ là đại gia bất động sản giàu nhất quận Tây Hồ. Nên sinh được thằng con trai thì ăn chơi cũng gọi là nhất nhì thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ. Bố mẹ vừa mất đi ấy, có 3-4 năm sau, tất cả bao nhiêu đất cát của bố mẹ rồi, tiền để trong nhà băng ngân hàng của bố mẹ đi hết luôn. Mà đến cuối cùng á, có mấy năm sau thôi mà hết sạch không còn cái gì nữa. Sống cứ lang thang vật vả vật vờ đi xin tiền. Nó nghiện rồi mà, nó nghiện rồi xin tiền vật vả vật vờ vào cả trong chùa Vạn Niên. Đấy, cái xưa tôi mới đi tu đến đấy, vào cả trong chùa Vạn Niên lúc đó là nó hết từ lâu rồi, cứ vật vả vật vờ nhìn như cái không ra ấy, một hồn người 9-10 hồn quỷ rồi, chả quan gì nữa. Đó, cho nên ở đây Đức Phật nói với Thích Ca La Việt rằng người lễ sáu phương, thì phương thứ nhất lễ về phương Đông thì có năm ý nghĩ. Ý thứ nhất là phải nhớ nghĩ và quản lý phát triển gia nghiệp của ông bà tổ tiên cho tốt lên. Ý nghĩa thứ hai đó là dậy sớm, thức dậy sớm để sai kẻ hầu lo cơm nước, tức là người làm chủ đấy nhá, nhưng mà cũng phải nên dậy sớm để sai bảo như kẻ hầu người hạ này nó lo cơm lo nước, chứ không có thì mình cứ ngủ lê bì ấy, thì cũng không nên vậy. Ta đừng nghĩ là mình là người giàu có, mình là ông chủ thì ngủ lê bì ấy, muốn ngủ thì ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy, thế cũng không nên vậy. Thứ ba đó là không làm cha mẹ buồn phiền. Nếu như cha mẹ còn sống thì phải hầu hạ, phụng dưỡng, hiếu thảo với cha mẹ để cha mẹ không buồn phiền vậy. Nếu cha mẹ đã mất rồi thì mình cũng phải sáng tối thăm nom, thắp hương, cúng nước thanh bông hoa quả trên ban thờ của gia đình tổ tiên của mình, lúc nào cũng phải trang nghiêm, sạch sẽ, tố hảo vậy. Coi như cha mẹ của mình vẫn còn đang sống vậy. Đấy mới là cái người con gì hiếu thảo vậy. Ngày xưa tôi mới về cái chùa này có một cái ca đi giúp đỡ cho cái ca ở cái thôn, hình như thôn ngay chỗ bên này, nó là thôn gì này, cái thôn gì tôi không nhớ rồi, đây ngay xóm đỉnh đi sang một tí thôi, ngay xóm đỉnh đi sang đấy tí. Có cái trường hợp đấy, các vị biết, tự nhiên cái ông chủ nhà ông nhảy xuống giếng tự tử. Ông đang làm ở trong nhà, ông nhảy giếng ông tự tử. Rồi kế tiếp là thì ông tự tử thì có người hàng xóm nhìn thấy, cho nên hô hào lên thì người ta sang, người ta vớt được ông lên. Vớt ông lên tự nhiên ông chạy vào nhà ông gì, ông cứ thế ông giật cái ổ điện ra, ông thò tay vào ông tự tử. May mà hôm đấy nó lại mất điện, nó lại thế chứ. Thế xong rồi mọi người mới thấy thế mà không hiểu làm sao. Thế thì gọi vợ về xem hay là vợ chồng cãi nhau gì không, mà không. Chả cãi nhau gì, gia đình vẫn bình thường. Sáng đi làm thì anh ở nhà, hai ba bố con ở nhà, con trai lớn đi làm sau thì đấy ba bố con vẫn ở nhà. Thế thì còn đứa con nhỏ đấy thì ở ông vẫn nhà như thế, bà đi làm. Không có một cái gì, không cãi nhau không gì cả. Đấy, thế tự nhiên ông thế. Thế là bắt đầu thì người nhà mới ấy, thế mới bảo thế hay là hay bị thần kinh, nghĩ ngợi gì qua thần kinh cho lên Việt Nam. Lên Việt Nam thì cứ thế là đánh tự đánh mình thôi, bảo là đánh cho chết đi. Ở bẩn, đánh cho chết, ở bẩn. Ở bẩn, làm bậy, vừa làm bậy là vừa ở bẩn, đánh cho chết đi. Thế đánh cho mọi người mới giữ thì xong đó thì không ngờ là giữ nó. Có một cái người đi qua, nó cái con gái đi qua, nó lao ra nó cầm được cái guốc. Thế là nó giật được cái guốc cao gót của cái cô gái á. Đi đến thăm người nhà bệnh nhân, nó lao ra nó lấy cái guốc này, nó gõ mấy cái vào chân nó thì là nát bét cái ống chân ra, tự gõ vào mình, tự đập mạnh vào ống chân của mình, nát bét ống chân ra. Thế là bác sĩ mới bảo là điều này không ổn. Đi về tôi nghe các bác sĩ ấy bảo là ngày đấy tôi mới về đây 1-2 năm thôi, thì nhớ đấy năm 95 thì phải, đầu năm 95, khoảng tầm khoảng 2 năm về đây, khoảng 2 năm. Bác sĩ ở trên Việt Nam bác bảo là tôi nghe nói cái thầy chùa Khai Nguyên đấy, thầy còn trẻ nhưng thầy cũng giỏi về cái tâm linh đó. Đi về xem hỏi thầy xem thế nào. Tôi nghe các Phật tử ở sân Tây này người ta bảo là thầy còn trẻ nhưng thầy rất giỏi về tâm linh, về xem. Cái này tôi nghĩ là chắc không phải là bị điên, bị thần kinh đâu, mà chắc là tâm linh có gì đó, đi về xem. Thế là gia đình đi về sang đây cho vợ và sang đây gặp tôi thì đi sang hớt hải thì cũng chỉ kịp mua được một cái lễ sách trong cái túi bóng ấy. Gia đình cũng nghèo mà được mấy quả cau với mấy lá trầu với cái thẻ hương, không có cái gì, không có hoa quả, không có gì cả. Đến mấy quả cau, đúng thật là ngày đấy tôi đang ở trước cửa phòng bà Tuyết ấy. Tôi đang ngồi ở đấy thì thấy vào thì chạy vào hớt hải, mặt mũi tay mét ra và cứ vào nhà chùa ấy cứu tôi với, cứu nhà tôi với. Thế tôi hỏi cô có việc gì đấy, thế là xong rồi trình bày như thế. À, thế là xong rồi tôi mới nghĩ là cái trường hợp này chắc là cũng khó khăn đấy, cho nên tôi phải đi luôn. Thế tôi bảo thôi đi luôn, đi xe máy, cô ấy đi xe đạp. Tôi bảo thế được rồi, thôi cô đi xe đạp, cô đi trước, thầy đi xe máy đi theo sau. Đi sang xem thì có gì đâu, nhìn cái ban thờ nhà người ta, các vị biết không, mối nó đục lên từ đấy là cái ban thờ nhà bằng gỗ mà, bằng gỗ. À, ban thờ đóng từ cái kiểu như cột này vào cột này, mà cái mối nó đùn thế nào mà ăn rồi ăn mọt đến phải đến già nửa cái bàn thờ rồi, mà mối đất mối còn đầy ở trên ban thờ luôn. Tôi nói không sai một chút nào. Rồi cái mạng nhện đấy mà nó răng kín cái bát hương nhà vị ấy. Cái chân hương tôi nghĩ có khi phải đến mấy năm nay rồi không tỉa chân hương, mà cái mạng nhện thì nó răng kín luôn các quý vị. Trên ban thờ thì bẩn còn hơn là ở ngoài đường. Xin lỗi các vị, tôi nói sự thật như thế. Bẩn hơn ở ngoài đường là sao? Ngoài đường ấy, trời mưa trời gió nó còn gì? À, bẩn xong mưa gió nó còn ấy, đất nó còn đi. Nhưng trên ban thờ thì cái bụi ấy, đầy luôn. Sờ tay lên một cái bụi đầy tay luôn. Vì sao? Vì họ có lau dọn gì đâu. Mạng nhện răng đầy, thậm chí mối ăn lên cả ban thờ họ vẫn bỏ nguyên như thế. Thế tôi bảo thế này thì không được. Tôi mới bảo là bây giờ thế này, phải đi cái việc cần phải làm ngay. Đó. Cần phải làm ngay buổi chiều hôm nay. Thế lúc đó cô ấy sang tầm trưa. Đó, tầm nó phải tầm ngoài 10 giờ, gần 11 giờ gì đó. Sang cho xem tí xong về ngay giờ chiều nay khoảng 3 giờ thì chuẩn bị. Đấy, đi mua lấy ba cái bát hương mới về đây. Vậy là quét dọn lại bàn thờ đi, chưa có đóng thì thôi. Cái quét dọn này, cho người quét dọn sạch sẽ đi. Khoảng 3 giờ á, thầy sang làm lễ cho mua lấy cân hoa quả với có gạo nếp không thì thóc nếp không đi xay sát lấy tí để thổi sôi. Thì họ bảo có, gia đình còn có tí thóc nếp. Thế tôi bảo thì đi sát, lấy tí xay sát lấy tí về thổi lấy đĩa sôi. Mua lấy cân hoa quả, khoảng 3 giờ thầy tự sang để làm lễ. Đi mua rồi mấy cái bát hương nữa. Làm sạch sẽ ban thờ đi cho thầy. Cái mối mọt này chưa kịp đóng, chưa kịp thay thì thôi, nhưng cứ bỏ hết cái đất đi. Làm sạch đi đã, xong mấy hôm nữa phải đi mà thay cái ban thờ đi. Để thế không được. Thế làm cái đấy là một. Bốc lại bát hương làm là một, về gia đình cũng có đào thêm một cái giếng nữa, thì hai cái giếng. Gia đình hai cái giếng. À, thế thì tôi bảo phải lấp một cái đi, một cái giếng mới đào á là đào nó trúng cái long mạch. Đào trúng cái long mạch, vì ngày xưa còn mới đi học mà thì cũng nghe thị giả cố hòa thượng viện chủ chủ hương, cho nên là một thời gian ngắn ngắn thì cũng học được vọc vạch được một chút về về phong thủy. Vọc vạch được chút như thế, mà ngày xưa là mình cũng hay để ý được cái đó, cho nên bảo gia đình người ta là cái giếng mới đào là không được, đào trúng long mạch phải lấp đi, phải làm ngay. Chiều nay tôi làm lễ xong rồi, ngày mai á, gọi con cháu hoặc bạn bè gia đình đến để lấp đi cho, tát sạch nước đi. Lấp giếng các vị nhớ nhé, phải tát sạch nước đi. Nếu có con cua, con cá hay con bất cứ con vật gì dưới đó, bắt nó lên, đem thả nó phóng sinh đi, xong khi đó mới lấp, xong hút cạn nước đi xong mới lấp thì mới được. Nếu mà như Phật tử cũng biết làm lễ thì chỉ cho 7 biến đại bi thập chú hoặc 21 biến đại bi viết thầm chú trong bát nhã, trong niệm Phật. Sang hồi hướng khấn nguyện các vị thần linh thổ địa và long mạch thần ở đấy. Thế sau đây là để mình xin lấp cái giếng đấy với mục đích lý do gì đó vân vân. Vì đào giếng thì dễ, các cụ ngày xưa nói rồi, đào giếng thì dễ mà lấp giếng thì cực kỳ khó. Không khéo là thì điên đấy. Ngày xưa tôi ở cái chùa Ngọc Tân, chùa Pháp Vũ ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Đấy, có một sư bác về đó lấp cái giếng chùa mà lấp xong cái điên luôn. Điên cho đến hôm nay vẫn còn điên. Điên xong không tu được về tại gia nhưng bây giờ vẫn điên. Đấy, lấp cái giếng. Cho nên không đơn giản đâu. Các cụ ngày xưa nói đào giếng thì dễ mà lấp giếng thì khó. Đặc biệt là giếng cổ. Cho nên nhà các Phật tử chúng ta ở quê ấy, hoặc là có cái giếng ngày xưa muốn lấp thì phải làm lễ cẩn thận. Không làm được phải nhờ các sư người ta hướng dẫn cho. Người ta làm cho cẩn thận. Mà khi làm ấy, là nhất thiết là phải hút hết nước đi. Hút hết nước lên, mà có con cá hay con cua, con ếch, con nhái gì là phải bắt đi. Đem thả đi ra. Thả phóng sinh ra đi, cua cá vân vân mà đem thả, sau đó mới lấp. Dùng cái đất sạch để lấp chứ không được dùng cái đất bẩn để lấp. Đất sạch hoặc là cát sạch là tốt nhất, dùng cát đen mà lấp là tốt nhất. Xong gần lên trên nữa thì mình cho đất lên cũng được, nhưng phải làm lễ cho đàng hoàng mới lấp. Tại đây cũng tiện, đây cũng nói thêm như vậy. Đó, đang lại trở lại cái gia đình nhà kia. Thế làm lễ xong một cái, lấp giếng xong một cái, trên bệnh viện nó tỉnh táo, khỏi luôn. Chúng ta thế. Và còn mỗi cái chân là phải bó bột nữa thôi. Vì sao? Vì ấy dùng cái ấy mà để đập mà. Dùng cái guốc để đập nó nát bét cái xương rồi thì phải bó bột thôi. Chứ còn lúc đó là không điên cuồng, không đòi chết nữa. Mọi người không phải trông nó tỉnh táo. Đấy, chúng ta thế. Cho nên ở đây mới nói này, cái việc thờ phụng đấy là xuất phát từ cái việc thờ phụng và cái việc đào cái giếng kia. Hai cái. Cái thờ phụng là chúng ta ai lại con cái. Lại để cho bát hương của thần linh ấy, gia tiên ông bà ông vải nhà mình là lại mọc rêu ở trong đấy. Mạng nhện nó trăng đầy trong đấy. Rồi mối nó đùn lên cả trên ban thờ của tổ tiên của thần linh nhà mình ấy. Thì thần nào mà có thể mà ra hộ độ trì cho mình được. Gia tiên nhà mình á, các cụ á, cụ nào mà có thể mà ra hộ độ trì cho con cho cháu kiểu như thế được. Cho nên ở đây chúng ta nói theo cái tín ngưỡng dân gian một chút. Phật giáo thì Phật giáo, nhưng Phật giáo thì đôi khi cũng phải đi theo những cái tín ngưỡng của dân gian để mà làm phương tiện ra hóa độ cho họ. Chứ không phải là Phật giáo lúc nào cũng nói về khổ không, vô thường, vô ngã. Không phải lúc nào cũng nói về bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vô khứ, vô lai, vân vân gì đâu. Người mà biết đem đạo vào đời để giáo hóa chúng sinh, để chúng sinh cùng được giác ngộ như Phật Bồ Tát, thì phải làm sao đó cho nó hài hòa. Đạo đời làm sao cho hài hòa. Lấy đạo để giáo hóa đời. Nhưng đừng có để đạo gì xa vời với cuộc sống của đời thường. Để cho người dân họ không hiểu biết gì thì họ lại đi tìm cái tôn giáo khác thôi. Cho nên cái này cũng là một cái mà bài học cho các sư chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Chứ không phải chúng ta cứ đọc trong kinh Phật thấy thế nào là chúng ta cứ thế, là chúng ta đem mà áp dụng một cách là máy móc. Gọi là giới cấm thủ ấy, là cũng không được. Chúng ta phải uyển chuyển tùy theo văn hóa quốc độ để mà làm sao để mà giáo hóa chúng sinh cho nó hài hòa nhất. Cho nên ở đây mới nói là thứ tư này là nhớ ân sâu nặng của cha mẹ để mà báo hiếu khi cha mẹ còn sống, để mà thờ kính nhang khói phụng thờ khi cha mẹ gì đã qua vãng, tức là cha mẹ đã mất đó. Kể cả mồ mả của cha mẹ hàng năm chúng ta đem chôn ở nghĩa trang nghĩa địa thì ít nhất một năm cũng phải được 1 đến 2 lần chúng ta đến thăm đến viếng. Đó là ngày giỗ và ngày Tết đến để thắp hương cho các cụ. Cũng nên vậy. Còn ở đặc biệt là ở nhà cái trên ban thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ, sáng sạch và có điều kiện để thanh bông hoa quả cũng được là tốt nhất. Mà không có điều kiện thì nhà nghèo thì cứ 3 chén nước là được, hoặc 7 chén nước là được, thôi chỉ cần 3 chén cũng được. 7 chén thì càng tốt, không thì 3 chén cũng được. Sáng nào cũng thay 3 chén nước trong thắp một tuần hương. Nếu được thì tối lên một tuần hương nữa, trước khi đi ngủ lên một tuần hương nữa. Hoặc là trước khi ăn cơm tối lên một tuần hương xong á, vái các cụ 3 vái, nếu mà biết niệm Phật thì cho vài câu niệm Phật thì càng tốt. Niệm cho 10 hơi niệm Phật á, hít vào niệm gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng được. Nhưng chúng ta niệm 10 hơi thì nên niệm cả Nam Mô. Nên niệm tròn đủ cả 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như thế hết một hơi. Hít vào thật sâu lại rồi tiếp tục niệm ra hơi thứ hai Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cho đến hết hơi của mình á. Niệm 10 hơi như thế. Thì khi đó chúng ta khấn nguyện cái gì thì khấn nguyện, không khấn nguyện thì thôi vái 3 vái là gì? Đi xuống ăn cơm, thế là được. Sáng thì đánh răng rửa mặt xong làm cái việc đó. Thay 3 chén nước thắp tuần hương niệm 10 hơi Phật như thế. Xong rồi chúng ta đi ăn sáng hay đi làm. Đấy là chỉ cho người bận bịu không tụng kinh được thì hành pháp đó được. Còn mà người tụng kinh được thì sáng nên tụng thời kinh, chiều tối nên tụng thời kinh là quý rồi. Ngày được 3 thời thì càng tốt, mà nếu bận đứng làm thì sáng một thời, tối một thời. Trừ những ngày nào mà chúng ta có công việc đột xuất đặc biệt thì thôi cũng khai cho. Thì ở đâu thì chúng ta tâm niệm đấy cũng được. Đấy gọi là lễ Phật phương Đông. Hướng về phương Đông để lễ. Thì điều thứ tư là nhớ đến ân sâu cha mẹ. Cha mẹ còn sống thì lo báo hiếu. Cha mẹ đã khuất núi thì lo gì? Lo làm các việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, đặc biệt là sớm tối ngày 2 thời, sáng thì thay nước và thắp tuần hương, tối thì không phải thay nước, thắp tuần hương thôi. 2 thời đó thì nếu tụng kinh được là tốt nhất, không tụng kinh niệm Phật được thì chỉ cần niệm Phật 10 hơi là được. Chắp tay trang nghiêm đứng trước ban thờ, hít vào thật sâu và niệm ra từ từ, niệm ra tiếng luôn ấy. Nam mô A Di Đà Phật, 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 như thế hết một hơi. Xong thì hít vào thật sâu. Khi hít nên khép môi lại, phải hít vào bằng mũi. Đó. Khi thở chúng ta thì ra thì chúng ta niệm bằng miệng rồi, đương nhiên chúng ta phải mở môi ra rồi đúng không? Cái Nam mô A Di Đà Phật, 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 như thế hết 10 hơi. Sau đó chúng ta biết khấn nguyện thì khấn nguyện, không khấn nguyện thì thôi, xá ba xá là đi làm, thế là được. Đó, hoặc là lễ ba lạy được thì càng tốt. Nếu mà lễ được ba lạy xuống đầu hai tay hai chân hai đầu gối thì hai tay khuỷu tay rồi đầu sát xuống đất ngửa bàn tay lên xong rồi lễ ba lễ được như thế là tốt. Nếu không thì chúng ta vái ba vái cũng được. Vái tức là chúng ta chắp tay hơi cúi gập mình xuống, thế này gọi là vái. Còn lễ tức là lạy xuống. Lễ thứ năm là người khi cha mẹ đau ốm nên lo lắng tìm thầy chữa trị. Đó là người lễ Phật phải phương Đông đó. Phải có 5 cái đức tính ấy. Cái thứ năm đó là khi cha mẹ đau yếu là phải lo tìm thầy thuốc để chữa trị, không được để cho cha mẹ bệnh vừa lại thế lại bị nặng, bệnh nặng ấy thì không qua khỏi. Như thế là không được, vậy không phải là người con hiếu thảo vậy. Như thế là lễ về phương Đông mà không hiểu được cái điều đó, cái điều hiếu đạo ấy thì không phải là người lễ vậy. Cho nên Đức Phật dạy với Thi Ca La Việt là lễ về phương Đông là phải nghĩ về 5 điều ấy. Điều thứ nhất là nghĩ đến việc quản lý gia nghiệp của cha mẹ khiến cho càng ngày càng phát triển lên. Tức là chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, chất chiêu dần dụm để làm sao cho của cải gia nghiệp của gia đình mình ngày một phát triển lên, hưng vượng lên. Thứ hai là thức dậy sớm để bảo kẻ hầu người hạ lo cơm nước gì cho cha mẹ mình nếu còn cha mẹ, hoặc là cho gì cho người thân mình. Nếu gia đình có kẻ hầu người hạ thì nên như thế. Đây là đang nói cho trưởng giả Thi Ca La Việt mà, thì đương nhiên là có kẻ hầu người hạ rồi. Còn gia đình chúng ta không có người giúp việc, không có kẻ hầu người hạ thì tự chúng ta làm được mà. Đó. Thứ ba là gì? Không làm cho cha mẹ buồn. Đó. Không làm cho cha mẹ buồn. Ngày xưa bên Trung Quốc mà cổ xưa trong cái chuyện nhị thập tứ hiếu, đứa con năm đó đã đến hơn 70 tuổi rồi vẫn làm những trò cười cho cha mẹ, hơn 90 tuổi thì vui cười. Thậm chí là còn bôi đen, bôi mực, bôi do lên mặt để đóng giả, thằng Hề đóng giả chú Tiếu để làm trò cho cha mẹ vui, cha mẹ cười khi cha mẹ tuổi già. Chúng ta thấy, đấy, đấy cái lòng hiếu thảo của người xưa, nay cũng có, chứ không phải không. Cho nên chúng ta đấy, Đức Phật dạy Thi Ca La Việt, chúng ta cũng có thể đem áp dụng được vậy. Thứ tư là để nhớ ơn cha mẹ sâu nặng, để mà lúc còn sống thì hiếu thảo, cúc cung tận tụy dưỡng nuôi chăm sóc. Cha mẹ mất thì phải do gì? Do thờ cúng cho đến nơi đến chốn vậy. Thứ năm là cha mẹ đau ốm này phải lo lắng để tìm thầy thuốc chữa trị vậy. Đó là ý nghĩa lễ về phương Đông. Đức Phật nói tiếp, cha mẹ đối với con cũng phải có năm điều. Thế tức là cha mẹ đối lại với con cái, tức là Phật nói với Thi Ca La Việt đó, Thi Ca La Việt là trưởng giả mà có các con thì Ca La Việt cũng phải gì? Đối với các con cũng phải có năm điều. Điều thứ nhất là gì? Dạy con bỏ ác làm lành. Điều thứ nhất, người làm cha làm mẹ là phải luôn luôn dạy con bỏ ác làm lành. Điều thứ hai là gì? Dạy con tính toán sổ sách, cho nó biết cái cách tính toán sổ sách thu vào phát ra, kinh tế nhà mình đi, để sau này mình già mình còn có thể giao lại cho con cái. Thứ ba là dạy con chỉ kinh giữ giới. Chỉ kinh tức là đọc kinh, tụng kinh và thực hành theo lời dạy Đức Phật ở trong kinh điển đó. Và giữ gì? Giữ giới ở đây tức là năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phụng nữ, không uống rượu đó, hoặc là giữ bát quan trai giới, vân vân, tùy theo. Thứ tư là cưới vợ cho con, cưới vợ gả chồng cho con. Đấy, Đức Phật nói phần làm cha làm mẹ sinh con ra cũng phải lo gì? Cưới vợ gả chồng cho con. Đấy đấy, đấy chúng ta thấy đó. Thứ năm là gì? Là giao tài sản cho con khi gì? Khi thấy con khôn lớn có thể đảm đương được rồi thì mình phải giao tài sản cho con để mà lo buông đi, để mà tu tập vậy. Đấy là ý nghĩa lại về phương Đông. Đức Phật nói tiếp theo là ý nghĩa lại về phương Nam, biểu thị cho đệ tử phụng sự sư trưởng phải đủ năm điều. Đó, lễ phương Đông là biểu thị cho con cái đối với bố mẹ nhé, ông bà tổ tiên nhé. Cái lễ thứ hai là lễ phương Nam á, là tình nghĩa thầy trò nhé, ân nghĩa sư trưởng, tình nghĩa thầy trò. Đức Phật nói cũng có năm điều. Lễ về phương Nam, thứ nhất là phải quán tưởng gì? Cung kính thưa hỏi. Đối với thầy là phải cung kính thưa hỏi hàng ngày. Phải cung kính thưa hỏi. Thứ hai là nhớ ân nặng sư trưởng. Phải nhớ đến thì ân nặng của sư trưởng. Sư trưởng tức là thầy, người thầy giáo, những người làm thầy. Nhớ thầy của mình, những người thầy giáo dạy bảo cho mình về kiến thức, về trí tuệ, về đạo đức, về lối sống lành mạnh, vân vân. Nói tóm lại là thầy giáo, cho nó dễ hiểu đi hả? Đó. Người thầy. Thứ ba là gì? Phải vâng lời sư trưởng dạy bảo, tức là phải vâng lời thầy mình dạy bảo, không được cái cãi lại, không được cái chống đối, không được cái chừng mắt để khi nghe gì thầy mình bảo ban, cũng không được sinh cái tâm là không thích để thọ nhận cái lời thầy mình bảo ban dạy dỗ, cũng không được lười biếng nghe gì không nhiếp tâm khi mà thầy mình đang dạy dỗ vậy. Thứ tư là luôn nhớ đến lời dạy của thầy. Thế nào phải nhớ đến? Nhớ để làm gì? Mình có nhớ thì mình mới làm được chứ, đúng không? Mới thực hành được chứ. Mình không nhớ lời thầy dạy để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện thì làm sao mà trở thành người tốt được, thành người trò giỏi được, thành người con ngoan trò giỏi được ấy. Cho nên ở đây là cái thứ tư Đức Phật nói là lễ phương Nam có năm điều. Thì cái điều thứ tư là phải nhớ lời thầy dạy bảo để mà đem áp dụng vào cuộc sống, lợi ích bản thân, gia đình và xã hội lâu dài về sau vậy. Thứ năm là theo sau thầy và ca ngợi thầy. Thế đi đâu thì không được đi trước thầy mà phải đi theo sau thầy, trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như ở trong Sa Di Oai Nghi luật giải thì có nói là nếu mà đi qua cái chỗ nào ví dụ đi qua sông, qua suối thì mình nên cầm trước, nên đi trước để cầm cái gậy để thăm dò nông sâu. Nếu mà sâu thì là nói với thầy là bạch thầy là chỗ này không đi được, hay là thưa thầy chỗ này không đi được vì quá sâu cho nên không đi được. Nếu còn nông thì mình lấy cái gậy mình dò thăm dò để nông sâu, nông thì đi vậy, thì đi qua bên sông rồi thì mình lại không được đi trước, lại phải để thầy đi trước. Đi cũng không được quá xa thầy, vì sợ thầy có hỏi cái gì thầy dặn cái gì không nghe thấy. Cũng không được quá gần thầy, nếu gần thầy thì sẽ dẫm lên bóng của người thầy. Ngày xưa các thầy đi học các cụ ngày xưa đi học là các hòa thượng lớn như Đức Pháp Chủ với cụ Chủ Hương, các cụ dạy cái này kỹ lắm, rất kỹ đấy, đi hầu thầy là thế đấy. Không được đi, không được dẫm lên cái bóng của thầy, tức là cái bóng có ánh nắng ấy, nó có cái bóng của thầy xuống, không được dẫm lên. Cũng không được đi ngang hàng với thầy, hai thầy trò không được đi ngang hàng với nhau, mà mình phải đi sau, không quá xa, không quá gần. Đấy, đi làm sao đó, đi đằng sau nhưng phải tránh cái bóng của thầy đi, không được dẫm đạp lên bóng của thầy. Chúng ta thấy ngày xưa người cha Phật dạy, Đức Phật dạy rồi các tổ dạy bảo những cái oai nghi phép tắc tế hạnh của người tu, của người Phật tử chúng ta là như thế đấy. Ở đây Phật dạy thì Thích Ca La Việt cư sĩ nói rằng phải thường đi theo thầy để ca ngợi, để khen ngợi về đức hạnh, về tài năng, về trí tuệ, về công đức của thầy vậy, để cho mọi người hoan hỷ vậy đó. Rồi đây Đức Phật nói nữa, người làm thầy đối với đệ tử cũng phải có 5 điều. 1, dạy cho đệ tử mau thông hiểu, ghi nhớ không quên, tức là dạy cho đệ tử, người làm thầy phải dạy cho đệ tử ấy phải mau thông hiểu những điều hay lẽ tốt ở đời, để khiến cho gì nó ghi nhớ không quên vậy. Điều thứ hai là muốn vượt hơn đệ tử của người khác, lúc nào cũng muốn cho đệ tử của mình thông minh, học giỏi, rồi làm tốt về mọi việc, kể cả từ đạo đức, lối sống cũng như là lời ăn tiếng nói vân vân, đều là tốt vượt đệ tử của người khác vậy. Đấy, tức là người làm thầy lúc nào cũng phải mong dạy cho đệ tử của mình giỏi vượt những người khác. Đấy mới là người làm thầy tốt vậy. Thế người làm thầy mà sợ đệ tử nó giỏi hơn mà chùm chọe với đệ tử mà ganh đua với đệ tử mà căm hận tức tối đệ tử là không được vậy. Chúng ta biết trong nhà Phật có một câu chuyện như thế đấy, chính là cái ông mà tướng cướp vô não đấy. Xưa đây trước đây ông tướng cướp vô não là một theo một cái tôn giáo, theo một cái đạo trong 96 cái tôn giáo Ấn Độ lúc bây giờ, song song với đạo Phật đấy, với Đức Phật đấy, có 96 tôn giáo Ấn Độ lúc bây giờ. Thì bây giờ có một cái vị giáo chủ của cái ngoại đạo tôn giáo ấy, cũng có khá đông đệ tử. Nhưng cái vị thầy này là có cái cô vợ rất là đẹp. Cái vị giáo chủ về cái tôn giáo đấy nó vẫn có vợ. Cái vị giáo chủ của cái tôn giáo đấy có cô vợ rất là xinh đẹp. Nhà cửa thì giàu có mà, có đông học trò, cho nên nó không phải xuất gia như Đức Phật, mà họ tu tại gia, tôn giáo nhưng mà kiểu tu tại gia. Cho nên có đông đệ tử vậy mà đệ tử mang của cải đến để cúng dường để biếu cho thầy, cho nên gia đình của người thầy rất là giàu. Thế bây giờ trong làng cũng có một anh thanh niên, nhà cũng rất là giàu có, mà học thì rất là thông minh, rất là giỏi. Đó chính là tướng cướp vô não đó các quý vị. Đi đến đó học không bao lâu rồi trở thành người đứng đầu ở trong tất cả các đệ tử của cái ông thầy. Thì cái vô não lúc đó thì tuổi còn trẻ, mà ông thầy thì tuổi đã già, lấy vợ thì còn trẻ. Cô vợ thì tính tình thì không được đoan chính, có sắc đẹp đấy nhưng không được đoan chính. Cho nên nó thấy vô não là còn trẻ mà lại là một con người, một vị thanh niên gọi là thông minh, chính trực, phóng khoáng. Thầy bảo nào cũng gì cũng nghe lời, một lòng một dạ là nghe lời thầy. Cho dù có khi biết rằng thầy dạy sai nhưng mà vì kính thầy cho nên là một lòng một dạ là nghe theo lời thầy, không có cãi một tí nào cả. Thế thì cái người thầy đó biết vô não rồi, là vợ mình mới thích vô não. Biết là vô não là không thích vợ mình, nhưng mà cái tính hay ghen mà, cho nên ghen. Phải tìm cách bây giờ mà ta mà đuổi vô não đi á, thì mọi người, các đệ tử khác sẽ nói rằng là sư phụ sẽ đuổi một người giỏi nhất đi, như thế thì nó bỏ mình nó đi hết á, thì không được. Cho nên phải nghĩ một cách gì đó để cho nó thân tản ma dại, để cho vợ của ta gì á, sẽ không còn thích cái tên đó nữa. Cho nên cái ông thầy đó mới tìm cách một hôm mới gọi riêng vô não đến và bảo rằng thầy có một cái pháp bí truyền từ xưa đến nay chưa truyền cho ai. Vì pháp này là ngày xưa sư phụ của thầy đã truyền cho thầy. Và bây giờ thầy thấy con là một bậc thông minh, dĩ ngộ. Mà từ xưa đến nay con lại theo thầy học đạo là một lòng một dạ. Cho nên thầy bây giờ muốn truyền cái pháp bí truyền này lại cho con. Vì vậy mà cái ông thầy đó, ông tà sư đó thì dạy là cho vô não nói rằng con phải giết được 100 người. Có sách nói là 1.000 người, nhưng thôi thì nói 100 người thôi. Có sách nói 100 người, nhưng cũng có sách nói 1.000 người. Nhưng thầy nghĩ là 100 người là vừa. 1.000 người thì nhiều quá, ghê quá. 100 người. Cũng có sách họ ghi là 100 người, nhưng có sách ghi là 1.000 người. Cái này thì cái ghi có, chúng ta sẽ thêm cho mấy số 0 nó thành 1.000 người thì đó. Bớt đi mấy số 0 thì nó thành 100. Đúng không? Đấy. Cái này thì cái ngày xưa thì bởi vì Ấn Độ ngày xưa là họ không có quan tâm đến sử sách mấy, cho nên sau này có khi đối với người này giảng lên thuộc học thuộc lòng với nhau mà lên giảng lúc đó có thể là nói thì 100 có người kia nói 1.000 nó mới thành như thế, nó không thống nhất giữa cái 100 và 1.000. Thôi chúng ta cũng chẳng quan trọng cái đó, nhưng thôi theo thầy thì nghĩ 100 đi. Ông thầy bảo với vô não này, vậy con thì nếu muốn học được cái pháp này con phải giết 100 người. Con đi vào rừng sâu, con ẩn náu trong đó và gì? Con tìm cách thứ ai đi vào rừng, ai đi đâu vắng một mình hoặc hai người, hoặc là kể cả con đi vào nhà người ta, con làm thế nào thì làm, con giết được 100 người. Giết mỗi một người đó, con chặt lấy một cái ngón tay của họ và con đem về con phơi khô đi và để con sâu vào, để con đeo thành cái tràng hạt ở trên cổ của con ấy. Đủ 100 người ấy thì về đây thì ta sẽ dạy cho con một cái phương pháp, sẽ dạy cho con một cái pháp tu gọi là cái này không truyền ra cho hạng người bình thường mà chỉ có truyền ở trong đặc biệt mà thôi, mỗi một đời chỉ truyền được cho một người thôi. Ngày xưa thầy ta truyền cho ta, bây giờ ta lại truyền cho con. Vô não nghĩ là gì? Thầy mình đúng là một bậc cũng giỏi, thông tuệ thật. Lại cũng có cả thần thông nữa thật. Cho nên là vô não tin thầy. Vì vậy mà đi vào trong rừng sâu ẩn náu và thỉnh thoảng thấy người đi qua cái rừng vắng rồi đi ra để giết. Hoặc thậm chí mà lúc đầu là như thế, nhưng dần dần sau này bị truy nã. Và vì muốn giết được nhanh cho nên đi vào cả trong dân để giết. Vì vô não là một người giỏi cả văn lẫn võ. Cho nên đó, vua Tần Bà Sa La cho người đi vây bắt mãi mà chả bắt được. Thậm chí là còn đánh chết cả binh lính của triều đình khá nhiều, không làm gì được. Nhân dân khi đó nghe nói đến tướng cướp vô não là ai cũng sợ hết vía rồi. Thì bây giờ lại nói vô não là giết được 99 người rồi, còn một người nữa mà đi rình mãi không giết được, ai cũng sợ. Mà quân lính triều đình thì bây giờ là để vây giáp nhiều quá, cho nên bây giờ hắn ta mới nghĩ là cái tên tướng cướp vô não mới nghĩ rằng là vậy thì bây giờ chỉ còn có một mình mẹ ta thôi. Nếu ta về ta giết mẹ ta, khi ta đắc đạo ta là độ cho mẹ ta. Vì khi ta học được cái pháp bí truyền, ta giỏi như thầy ta rồi á, thì ta có thần thông, ta sẽ độ cho mẹ ta. Thôi bây giờ còn một người nữa mãi không giết được. Mà hạn kỳ hạn sư phụ bảo đã hết rồi, chuẩn bị hết đến nơi, một vài ngày nữa là hết. Cho nên thôi đi về giết mẹ. Nghĩ như vậy cho nên vô não mới tìm cách từ trên trong rừng sâu á, dần dần men men về gần về nhà của mình. Khi đang đi trên cái đoạn đường để về nhà mình thì thấy Đức Phật Thích Ca trên đường đi khất thực. Vô não mới nghĩ rằng tốt quá rồi, thế là mình không phạm vào tội bất hiếu rồi, không phải giết mẹ. Có cái ông Sa Môn này đi qua đây rồi, ta sẽ giết ông ấy để thế vào cho mẹ ta, để cho đủ 100 người. Ta sẽ có 100 ngón tay để đeo lên trên cổ, ta sẽ đi về để gặp sư phụ ta để truyền cái pháp bí mật của giáo phái sư phụ mình. Nhưng không ngờ rằng đuổi theo Đức Phật đuổi mãi chả đuổi được. Kêu Phật dừng lại, Phật bảo Như Lai đã dừng từ lâu rồi. Vô Não bảo ông nói láo, ông là Sa Môn mà ông gì nói láo, nói dối. Ông bảo ông dừng rồi, tại sao ta đuổi theo mãi mà không kịp ông? Đức Phật bảo thực tế là gì? Tại ngươi cái tâm ác chưa buông xuống, cho nên ngươi có đuổi theo Như Lai mãi cũng chẳng đuổi được. Thực tế Như Lai gì? Như Lai đã dừng hết tất cả các việc ác, cho nên Như Lai đứng một chỗ mà gì? Mà ngươi thấy là Như Lai gì? Đang đi vậy. Còn ngươi trong tâm còn chất chứa tất cả các việc ác, vì vậy mà chân ngươi chạy nhưng mà gì? Không đuổi kịp được Như Lai vậy. Vô Não nghe thế lạ. Nghe thế nói như thế, bảo ngày xưa cứ nghe người ta mang máng nghe nói rằng có một vị bà Lâm, có một vị tu sĩ của Phật giáo rất là giỏi. Hay rằng vị này chăng? Nghe người ta nói rằng đến Sa Môn Gotama, Sa Môn Cổ Đàm đó. Hay nói là Đức Phật đó. Hay là vị này chăng? Thế là Vô Não mới hỏi rằng ngài là ai mà lại ngài lại có cái lời nói mà gì khác thường những vị Bà La Môn, những vị Sa Môn khác như thế. Đức Phật bảo là ta chính là gì ạ? Là Như Lai, bậc trí chân đẳng chính giác, vì tất cả chúng sinh khổ não ở cõi thế gian này để thể hiện, để gia hóa độ sinh. Vô Não nghe như thế, trong lòng nghe đây là chính là Đức Phật rồi. Nên là trong lòng bắt đầu rúng động rồi. Hỏi thêm vài câu nữa, Đức Phật trả lời vài câu thì Vô Não liền là chạy tới và quỳ xuống, bỏ đao xuống và xin sám hối Đức Phật. Kể với Đức Phật là đây con phạm vào cái tội ác tày trời, đó là giết 99 người rồi, còn một người hôm nay con đang định về để giết mẹ con. Nhưng mà trên đường đi thì con gặp Phật, cho nên con định giết Phật để thế vào mẹ con. Nhưng mà không ngờ là gì, lại được ngài giáo hóa khai thị cho. Bao nhiêu năm qua con tu hành sai đường lạc lối. Nghe thầy con bảo như thế cho nên con tưởng thật con mới làm những việc như thế. Bây giờ thì thôi, tội lỗi của con đã quá nhiều rồi. Thì thôi thì con nghe pháp xong thì thôi con cũng sẽ, con sẽ tự kết liễu cuộc đời của con ở đây. Đức Phật ôn tồn bảo rằng sinh ra mà không có lỗi lầm gì thì đó gọi là gì? Gọi là bậc hiền tài, bậc thánh, gọi là bậc thánh. Còn sinh ra mà có lỗi lầm, có lỗi lầm mà biết cải đổi những lỗi lầm của mình thì đó gọi là bậc hiền, bậc tài. Không có lỗi lầm, sinh ra từ khi sinh ra không có lỗi lầm gì thì đó gọi là bậc thánh. Còn có lỗi lầm mà biết sửa đổi, biết ăn năn, biết sám hối, biết thay đổi thì đó là bậc hiền, bậc tài vậy. Hạng này cũng dùng thì cũng dùng được rất tốt vậy. Nghe Đức Phật nói thế Vô Não vậy. Quỳ dưới chân Đức Phật mới khóc không dứt, bảo nhưng mà con, nó tội lỗi của con quá nặng. Con chỉ có một con đường duy nhất, đó là con tự đoạn mạng sống của mình để ăn năn, để sám hối thôi. Đức Phật bảo không cần. Nếu đoạn mạng sống rồi ngươi làm sao mà trả được những cái nợ mà ngươi, cái nợ xấu ác mà ngươi đã tạo ra. Cho nên ngươi thì càng đọa vào cái chỗ thì cái chỗ tối tăm hơn nữa, đi vào con đường ác khổ đau hơn nữa. Thì Vô Não bảo vậy thì con phải làm thế nào, xin Đức Thế Tôn khai thị. Đức Phật bảo trong giáo pháp của ta cũng giống như người mặc chiếc áo bẩn. Nếu mà biết mình chiếc áo của mình bẩn, người đó có thể cởi ra gì mà giặt rũ đi cho sạch sẽ, hôm sau nó còn bẩn nữa không? Vô Não vốn là người thông minh mà. Cho nên bạch Đức Thế Tôn là bảo, bạch Đức Thế Tôn là không, không bẩn nữa. Đức Phật bảo đúng như thế. Nếu mà nay ngươi biết ăn năn, biết sám hối, thực sự biết thay đổi, bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Cho nên chúng ta mới nghe cái câu nhà Phật, nhà Thiền đường nói gì? Bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật, là từ đấy các quý vị ạ. Đấy, cái nhân duyên, cái câu bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật từ cái câu chuyện của Đức Phật và độ cho gì? Ông tướng cướp Vô Não ấy. Và Đức Phật nói rằng trong giáo pháp của ta, ngươi cũng có thể gì? Có thể thành tựu được vậy. Vô Não liền quỳ xuống thiên Đức Phật độ cho. Đức Phật bảo lành thay, tỷ khiêu hãy đến đây. Và độ cho A Não gì? Vậy là độ cho vô não gì? Là người xuất gia. Không bao lâu sau á, vô não thì nhất tâm tu hành và chứng được sơ quả tu đà hoàn, và nhị quả tứ đà hàm đến tam quả an hàm. Mọi người trong kinh thành á, với cả đức vua á, lúc đó biết rằng á, vô não đã xuất gia rồi á, cho nên á, những người mà bị vô não giết, người thân của họ kéo đến tinh xá, rồi kéo đến nhà vua, bắt nhà vua phải thực thi pháp luật, phải đến để ép Đức Phật lại bảo trao trả cái vị tỷ khiêu vô não đó ra để xử theo pháp luật để đền tội. Thế Đức Phật bảo được. Thế bây giờ ai có thể đến để bắt được vô não thì cứ đến thôi. Vô não ngồi thiền ngay trong cái phiến đá trước cửa rừng trúc, mọi người không nhìn thấy ngài. Nhưng ngài chứng được tam quả a la hàm rồi. Ngài nhập định ở trong chính định, mọi người tìm mãi không được, không thấy đâu. Cuối cùng cả nhà vua với lại quân lính với lại những người mà căm thù ngài đó, vì ngày xưa ngài giết người mà, người nhà mà, thế về cuối cùng phải tìm mãi không được, phải quỳ xuống để sám hối và nói là thôi, ngài bây giờ chắc là tu hành thành bậc thánh nhân rồi, chúng con không dám gì, không dám tìm ngài để bắt ngài phải trả mạng, trả nợ mạng nữa. Chúng con biết là đây cũng có thể là do cái ân oán đời trước kiếp trước mà có như vậy, cho nên xin sám hối bậc thánh nhân. Nếu đúng như vậy thì ngài xin ngài hiện xuất hiện để cho chúng con thấy. Và khi đó thì ngài ngồi thiền, ngài mới dùng cái sức thiền định của mình để cho mọi người nhìn thấy mình. Nhưng cái trước đó có một lần là đi khất thực, người ta cũng đánh cho ngài á, suýt chết rồi đấy. Nhưng may có Đức Phật đến, Đức Phật nói cho Đức Phật đỡ cho thì mới khỏi được. Và bằng cái uy tín của Đức Phật cũng xin cho Đức Vua là gì? Vị này giờ này không phải là vô não ngày xưa nữa, không phải là tên tướng cướp giết người khét tiếng ngày xưa nữa, mà bây giờ vô não đã trở thành một vị tu sĩ, một người có lòng từ bi gì, bao dung, như là các vị đại đệ tử khác của Như Lai vậy. Lẽ nào bệ hạ và những người dân lại có thể là đi giết một vị đệ tử của Như Lai có cái tâm gì yêu thương và lòng từ bi vô hạn hay sao? Đấy, chúng ta thấy lời của thầy dạy á, ở đây nói là nếu mà người đệ tử á mà đi tu á, hoặc đi theo học một ông thầy á, hoặc một người thầy á, mà người thầy đó thì lòng dạ nhỏ hẹp, chỉ sợ người đệ tử mình hơn á, thì là rất nguy hiểm vậy. Đấy, giống như tướng cướp vô não giờ gặp phải ông thầy tà xấu ác á, mà đi sai đường lạc lối, may còn gặp Đức Phật không có gì nguy hiểm. Cho nên những Phật tử chúng ta học đạo á, nếu mà gặp vào cái ông thầy nào á mà chỉ sợ là bo thì sợ là mất Phật tử á. Phật tử mà đi chùa nào đó rồi xin đi tu đi học cái hay cái tốt á, mà ông thầy thì ông thầy nào là không thích rồi thế này thế nọ thế kia, rồi chỉ sợ là học trò mình á, nó học được nó biết về nó bỏ mình như thế này thế khác á, thì cái ông thầy như thế thôi tốt nhất là chúng ta không nên gần gũi vậy. Còn người xuất gia thì lại càng không nên theo học nữa vậy. Cái người làm thầy phải luôn luôn mong cho đệ tử mình thì, tốt hơn, thậm chí là tốt hơn cả mình chứ. Đó mới là cái người thầy tốt vậy. Rồi thứ ba là gì? Là người thầy phải dạy cho đệ tử thì những điều đã biết. Thì không để quên. Đó là dạy đệ tử những điều đã biết thì không để quên. Nghe nó thế nào nhỉ? Dạy đệ tử những điều đã biết thì không để quên. À, ý là gì? Người làm thầy á, dạy đệ tử những điều mình đã biết á, thì cái chữ họ để không để thì không để quên ở đây nghe nó cũng tối nghĩa thế nào. Tức là gì? Phải luôn luôn á, theo tôi nghĩ là câu này á, là ý nói là người làm thầy á, phải dạy đệ tử của mình á, những điều đã biết á, và gì? Luôn luôn nhắc nhở để cho đệ tử mình không được quên những cái điều hay, điều tốt ấy. Phải luôn nhắc nhở để cho đệ tử mình nó học hành thì không được để cho nó quên. không có nó học xong mà không nhắc á, để không cho nó hành nhá, không bảo nó hành nhá thì nó quên mất đi. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng ở đây họ dịch nghe nó tối nghĩa quá. Thứ tư là để giải đáp hết những nghi ngờ cho đệ tử. Tức người làm thầy á, đệ tử nó nghi ngờ cái gì thì người thầy phải giải đáp hết để cho gì nó không nghi ngờ nữa. Thứ năm á, là mong đệ tử có trí tuệ hơn thầy. Đó, cái này là cái quan trọng. Các cụ người xưa nói thì con hơn cha là nhà có phúc mà. À, con mà thua cha là nhà mất nóc. Các cụ ngày xưa nói là con thua cha là nhà mất nóc, còn con hơn cha là gì? Là nhà có phúc. Đấy, cho nên người làm thầy lúc nào cũng phải tìm cách để làm sao đó mong cho đệ tử nó giỏi hơn mình. Càng đệ tử càng giỏi hơn mình thì mình nó mới giữ được cái sự nghiệp của gì? Của người của mình. Cho nên người làm thầy mà chỉ sợ đệ tử giỏi hơn là nguy hiểm. À, thì bao nhiêu năm mình xây dựng người dạy bảo ấy, sau này mình chết đi cũng hết thôi, nó phá nát hết mà thôi. Chứ nếu có đệ tử giỏi hơn mình ấy, thì nó làm rạng danh ấy, cái đạo gì và con đường của thầy lên thì càng tốt chứ sao. Đấy là ý nghĩa lại về phương gì, phương Nam. Lại về phương Tây, Đức Phật dạy với Thi Ca La Việt như thế này. Dạy về phương Tây là biểu thị ấy, cái phụng biểu thị vợ phụng sự chồng phải đủ 5 điều. Tức là lễ phương Tây á là phải coi là biểu thị cho gì? Vợ gì? À, phụng sự chồng. Có 5 điều như thế này. 1. Chồng đi xa về phải đứng dậy nghênh đón. Tức là người làm vợ thấy chồng đi xa về á, đi đâu xa về á, phải đứng dậy để chào hỏi, để nghênh đón vậy. À, thậm chí là ra tận cửa, thậm chí ra đi ra tận sân bay nếu có thể. Hoặc nếu không thì thôi ra cửa, đứng ở cửa nhà cũng được. À, thì cầm một cái túi cái gì đó, anh đã về đấy à, đấy em xe xách đỡ cho. Ôi giời, chồng thì sướng quá còn gì nữa. Còn nếu mà người vợ mà thấy chồng đi xa về á, nó ngồi xem tivi hoặc nó ngồi nó cầm cái điện thoại, ngồi cầm cái iPad, nó vẫn cứ cắm đầu vào đó, nó chẳng thèm nói một câu gì, cái người làm chồng nó chỉ muốn đấm cho một cái, đạp cho một cái, à, thậm chí là gì mà tống ra khỏi nhà luôn. Người làm chồng á, con trai người ta cũng có những cái đặc tính của người con trai, đi đâu lâu ngày về xa nhà về là cũng muốn vợ con là gì tình cảm hỏi han, thậm chí cũng chả cần gì đâu, thì chỉ cần ra đứng cửa, ôi anh về đây à, anh có khỏe không, đây em xách đỡ cho cái túi. Đó. Người chồng hoan hỉ ngay, đặc biệt nếu có bạn bè có người thân đi cùng nữa mà thấy người vợ mà ân cần chăm sóc hỏi han mình như thế, hãnh diện lắm, rất hãnh diện. Đấy là gì? Đấy là cái đặc tính của đàn ông đấy. Cho nên Đức Phật mới ngài biết hết tất cả thì những cái căn tính hành nghiệp của chúng sinh rồi, cho nên ngài mới dạy như thế đấy. Ngài mới dạy rằng phần làm vợ đi lấy chồng, chồng đi đâu đi xa về thì gì phải đứng dậy để nghênh đón chào hỏi, nên dùng tất cả cái tấm lòng thành kính, yêu thương và phụng sự để đối đãi gì, đối xử với chồng vậy, đặc biệt là những cái lúc như thế thì gia đình sẽ được hạnh phúc lâu dài vậy. Thứ hai, khi chồng vắng nhà phải nấu cơm, quét dọn sạch sẽ để đợi chồng về. Đấy, chứ không có là cứ chồng đi vắng vợ ở nhà thì cứ để cắm đầu cái tivi hay là đi chơi buôn dưa lê với hàng xóm, cơm ấy chẳng cắm, nhà chẳng quét, bỏ bừa bậy ra về rồi gì về chồng nói một câu thì lại khóc tu tu, lại bảo á thế này không thương anh, không thương em, rồi anh thế này thế nọ thế kia, em mệt lắm thế này nọ kia, mà thực sự có phải mệt đâu, mà là đi chơi đi buôn hàng xóm là cờ bạc rồi các thứ thì không được, hoặc là mãi ngồi cắm đầu cái điện thoại cũng không được. Đó, đây là nói theo cách hiện đại bây giờ đúng không. Thứ ba là không được sinh tâm dâm loạn khi chồng la rầy, không được nói lại hay biểu hiện thái độ bất bình. Đó, tức là không được sinh tâm dâm loạn, tức là không được khởi cái ý tà để đi ngoại tình nhé. Ví dụ chồng đi làm xa không được qua nhà hàng xóm để đưa mắt liếc tình cái gì đó. Gì nhỉ? Đưa mắt lúng liếng liếc tình cái gì đó, ngày xưa các cụ hay nói câu nó vần vần tôi cũng không ấy lắm, những đại khái đại để như thế, nói để các Phật tử, đặc biệt các Phật tử nữ còn trẻ, đó, chồng đi đâu xa nhà là thì mình phải gọi là chung thủy, không có được lẳng lơ với thằng con trai khác, để mà chồng nó biết được thì gia đình lại tan nát ra. Hoặc thì khi làm vợ mà có lỗi gì chồng mà la rầy, tức là mắng chửi hoặc nói thì không được thể hiện cái thái độ bất bình cái lúc đó, mà để lúc nào chồng vui, nếu mà mình chồng sai á thì lúc nào chồng vui vui thì mình nhẹ nhàng ôn tồn để nói lại góp ý với chồng thì chồng sẽ nghe rồi. Còn cái lúc đó chồng đang nóng, đang chửi, đang mắng, có thể mình không làm sai nhưng mà vì chồng mình đang tức tối một cái gì đó ở ngoài đường hay ngoài chợ hay với bạn bè hay với ai đó về thì muốn chút giận lên vợ, thì lúc đấy thì mình cứ yên lặng đi là tốt nhất. Nhưng đừng có yên lặng nhưng mà tỏ cái thái độ bất bình cũng không được. Yên lặng nhưng mà coi như mình tiếp thu, mình cứ tiếp thu. Còn cái lúc khác chồng hết giận rồi, nguôi rồi á, thì vợ chồng mới nói chuyện với nhau, thì gia đình sẽ được hạnh phúc lâu dài thôi. Thứ tư là gì? Là làm theo lời chồng răn nhắc, có vật gì không được giấu kín. Tức là thường làm theo lời chồng bảo ban, có cái vật gì quý báu không được để giấu kín để dùng một mình, ăn một mình, vân vân. Đó, người vợ như thế là không tốt vậy. Năm là chồng ngủ nên đắp chăn cho chồng rồi mới nằm. Cái này là ăn điểm đấy nhá. Hai vợ chồng mà thì ngủ cùng giường mà đắp cái chăn lên cho chồng, hoặc là ngủ khác giường cũng thế. Đắp cái mùa hậu đông thì đắp cái chăn cho chồng xong mình mới đi nằm. Như thế là được điểm tuyệt đối đối với ông chồng luôn. Thậm chí là mình xấu như thị nở, chồng cũng vẫn yêu mình. Chứ chồng không đi yêu cô hoa hậu đâu, mà chồng yêu mình ấy. Vì có một người vợ như thế, lo toan cho chồng như thế mà. Cho nên người con trai đôi khi không phải lúc nào cũng vì sắc đẹp mà đánh đổ được người con trai đâu. Mà cái sự ân cần, sự dịu dàng và sự nết na thùy mị ấy. Cái cụ ngày xưa nói mà, cái nết đánh chết cái đẹp mà. Đấy. Cho nên ở đây Đức Phật gì, Ngài cũng rất là tâm lý đấy nhé. Dạy như thế đấy, người làm vợ. Không được đi ngủ trước chồng ấy. Để chồng gì nằm xuống, mình đắp chân cho chồng xong rồi thì mình mới đi nằm đi ngủ. Đó. Như thế thì chiếm được cái tình yêu tuyệt đối của người chồng. Chồng sẽ yêu thương mình hết mức luôn. Ngược lại, Đức Phật cũng nói gì? Chồng đối với vợ thì phải có 5 điều. Một, ra vào đều phải tôn trọng vợ. Tức là đi về về đều phải tôn trọng vợ. Không được coi vợ như là kẻ ăn người ở của nhà mình vậy. Hai, tùy thời cung cấp y phục thức ăn. Tức là tùy theo từng thời mà cung cấp đầy đủ y phục thức ăn và những đồ cần dùng để cho vợ vậy. Cho vợ, cho con vậy. Ba, cung cấp cho vợ vàng bạc và đồ trang sức khác để cho vợ vui vậy. Chúng ta thấy đi làm là cũng phải, con trai thỉnh thoảng đi làm về phải đặc biệt đến ngày sinh nhật vợ này, hoặc là những ngày cưới này, những ngày lễ cái gì đó, ngày lễ cái gì, ngày gì người ta gọi là ngày gì, cái tình yêu hay ngày cái gì của bây giờ đó. Đây tôi nói là ngày xưa Đức Phật nói, nhưng bây giờ nói về những cái ngày đặc biệt đó. Những ngày xưa, ví dụ như ngày xưa ngày đầu tiên gặp mặt nhau này, có khi lâu ngày vợ quên rồi, nhưng ngày hôm đó chúng ta là chồng ấy để mua tặng vợ một cái gì đó, tặng em nhân ngày xưa bao nhiêu năm trước, ngày này chúng ta gặp mặt nhau, vợ lúc đó thì đang giận, thì có khi đang giận thì cứ buông hết cái giận mà yêu thương chồng ấy. Đó, hoặc là những ngày cưới, những cái ngày lễ đặc biệt nào đó, những kỷ niệm đặc biệt nào đó giữa hai người, nên thì mua tặng những cái đồ trang sức quý, thì vàng bạc thì càng tốt, vàng bạc ngọc ngà thì càng tốt. Nếu không thì một cái gì đó, đồ trang sức gì đó, hoặc có thể là nó chỉ là một cái gì đó để ở trên bàn, hoặc là cái gì đó vợ mình thích chẳng hạn, có thể là chỉ là một bông hoa, một bó hoa thôi, về để trên bàn nhân cái ngày thì ngày đặc biệt nào đó giữa hai vợ chồng, kỷ niệm ngày đầu gặp mặt hoặc ngày cưới, hoặc là cái ngày mà ngày anh ấy gì thổ lộ cái tình yêu với mình chẳng hạn, vân vân kiểu thế. thì vợ thì là hết sức là hoan hỉ và càng yêu thương chồng hơn vậy, khiến cho hạnh phúc gia đình càng thêm thắt chặt bền lâu hơn vậy. Chúng ta thấy Đức Phật ngài đâu có chỉ nói về giải thoát giác ngộ để cầu chứng quả vị niết bàn đâu, đúng không? Ngài dạy cho cả các Phật tử chúng ta cái cách sống để làm sao đó, để gia đình được yên vui hạnh phúc cơ mà. Đó, chúng ta phải biết rằng Đức Phật đấy nhá, dạy đấy nhá, không phải là thầy nói đâu. Rồi thứ tư là của cải trong nhà đều giao phó cho vợ, tức là của cải nên giao cho vợ giữ hết. Mình đi làm về giao cho vợ giữ hết thì gia đình sẽ được hạnh phúc lâu dài. Mình cứ giữ của cải bo bo thì ý rằng một ngày nào đó gặp cái con mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo nào đó là gì, nó mà câu một cái, nó thả mồi, nó nhử, nó câu một cái là gì, là mình chết toi mình luôn đấy. Cánh đàn ông mày dâu như nhớ đấy nhá, nhớ đấy, đây là Đức Phật dạy đấy nhá. Cho nên của cải vàng bạc châu báu, của cải đi làm về tiền lương để lấy các thứ là nên để cho vợ cầm, vợ giữ, vợ là hậu phương mà, để cho vợ giữ cho thì gia đình sẽ được hạnh phúc bền lâu. Còn nếu mà ông chồng mà cứ cầm tiền mà sủng sẻng ở trong túi mà chi tiêu mấy cô mắt xanh màu đỏ tóc lò xo, nó biết được cái anh kia lắm tiền mà cái thì thôi rồi, nó tìm cách nó thả mồi, nó câu cá thì thôi, thì mình làm con cá của mấy cô tóc xanh màu đỏ tóc lò xo lúc nào không biết đâu. Đấy, Đức Phật dạy rồi, nhớ đấy, thầy giải thích thêm ra một chút cho chúng ta dễ hiểu. Thứ tư là gì? Thứ năm là không được ngoại tình nuôi hầu thiếp bên ngoài, tức là phải chung thủy với vợ, với con ở nhà. Không được ngoại tình phải nuôi gì? Nuôi hầu thiếp, nuôi thê thiếp ở bên ngoài. Không nên, không được. Làm như thế thì vợ mà biết được thì hạnh phúc gia đình sẽ gì? Sẽ hết vậy. Con cái sẽ bơ vơ vậy. Lễ tiếp theo là lễ phương Bắc, là biểu thị cho việc cư xử với bà con và bạn bè cũng có 5 điều. Tức lễ phương Bắc là lễ thứ tư đó, là phải cư xử với bà con, bạn bè có 5 điều. Điều thứ nhất, thấy họ làm ác liền đưa đến chỗ vắng can ngăn khuyên bảo. Tức là thấy mà bạn bè hoặc họ hàng mình làm những việc xấu ác thì mình gọi họ ra cái chỗ vắng ít người thì mình góp ý nhẹ nhàng. Họ nghe thì tốt, mà không nghe thì thôi, mình đừng có cố quá. Cũng đừng có nên họ có sĩ diện, đừng có nên nói thẳng vạch cái lỗi của họ trước chỗ đông người, khiến cho gì? Khiến cho họ lại phản tác dụng. Cho nên có muốn góp ý với bạn bè, với người thân của mình họ hàng hàng xóm láng giềng thì nên gọi họ sang cái chỗ gì? Chỗ khuất, chỗ vắng, không có người đông, chỉ có 2 người thôi vậy. Góp ý nhẹ nhàng, chân tình, dùng tất cả cái tấm lòng chân tình góp ý. Họ nghe thì tốt, mà không nghe thì chúng ta cũng phải tùy duyên thôi vậy. Thứ hai, họ có việc gấp nên đến nhanh giúp đỡ. Nếu mà gia đình họ hoặc thấy họ thì có việc gì cần gấp, chúng ta phải nên đến nhanh để giúp đỡ họ vậy, chứ không được bỏ mặc họ vậy. Thứ ba, nếu có việc riêng tư gắm gửi, không được nói với người khác biết. Tức là nếu có việc riêng tư thì họ gắm gửi mình, họ bảo thôi việc này thôi cháu chỉ nói mình với bác thôi nhé, thì bác giữ kín cho cháu, thì mình không được nói với người khác vậy, để cho họ thì mất mặt vậy, vân vân. Thứ tư là gì? Kính trọng lẫn nhau. Họ kính trọng mình cũng phải kính trọng họ. Hai bên kính trọng lẫn nhau thì cái sự đoàn kết gì, giao hảo giữa mình và hàng xóm, với bạn bè, với mọi người nó sẽ được bền lâu vậy. Thứ năm là có vật quý nên gì? Nên phân chia. Nên phân chia. Có vật quý thì mình nên có thể phân chia nên cho mọi người nữa cũng được vậy. Đây là lễ về phương gì? Về phương phương Bắc, phương thứ tư. Phương thứ năm là lễ phương dưới, tức là lễ về hạ phương đó. Biểu thị cho sự đối đãi với người giúp việc phải có 5 điều. Tức là người làm ông chủ, ba chủ đó, đối với người giúp việc phải có 5 điều vậy. Thứ nhất là phải đúng thời cung cấp y phục và thức ăn. Tức là mình cũng phải, họ làm việc cho nhà mình mà, giúp việc cho nhà mình, mình cũng phải cung cấp cho họ y phục, tức là quần áo đó, đồ dùng cá nhân đó, và thức ăn đầy đủ vậy. Đừng có để cho họ đói khát, đừng coi họ như là gì? Là con thú ở trong nhà mình vậy. Như đừng coi họ như con trâu, con bò trong nhà mình vậy. Họ cũng là con người. Họ đến vì họ kém phúc, kém duyên cho nên họ mới phải đi ăn, đi ở, làm kẻ ăn, đứa ở để giúp việc cho nhà mình vậy. Bây giờ gọi là người giúp việc đó. Cho nên các Phật tử chúng ta đối đãi với người giúp việc cần phải gì? Cần phải tốt vậy. Thầy có quen vợ chồng một cô Phật tử, cô chú Phật tử nhà mình bây giờ này, ở ngoài Hà Nội. Cô chú có nhờ một cái người ở quê, không biết quê ở Ba Vì hay quê ở đâu, không, tôi không rõ lắm, nhưng mà đấy có nhờ một cái người giúp việc. đi đến mà cô chú ấy gì đối xử với cái người giúp việc ấy, như là người thân của mình luôn. Ngược lại thì gì? Cái người giúp việc đó lại chăm sóc ông bà, tức là chăm sóc bố mẹ của cái vị Phật tử của nhà mình này ấy, là như là con cái chăm sóc bố mẹ đẻ luôn, mà thậm chí là còn kính trọng và còn ấy, chăm sóc hơn là gì ạ, là cha mẹ đẻ của vị ấy nữa. Cho nên nó khiến gì cái cô chú Phật tử nhà mình đó lại càng quý gì cái bà cái người đi ấy, ở kia hơn, tức là ô xin, mình gọi nôm na là ô xin ấy, lại càng quý ô xin hơn. Lại thỉnh thoảng đi về có quà gì á, mang về lại cho. Ví dụ là lễ thắp hương ở trên ban Phật á, thanh bông hoa quả bánh kẹo lại mang về cho. Ngoài cái tiền lương giả hàng tháng đầy đủ rồi á, thỉnh thoảng đi về lại mua vé cho, hay là cho tiền xe, cho quà cáp nữa. Thế là bà gì? Rất hoan hỉ. Thậm chí là bà nói là gì? Tôi chưa bao giờ gặp một cái người nào mà lại đối xử với cái người đi làm thuê, cái người đi làm công, cái người ô xin á, tốt như gia đình nhà cô chú. Chính vì thế, cho nên thì người ta lại tìm cách để người ta đối đãi lại, người ta lo mọi công việc ở trong gia đình gì, chăm sóc ông bà cụ già của Phật tử nhà mình là như là con cái chăm sóc bố mẹ đẻ luôn. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên ở đời các cụ ngày xưa nói là nhân nào quả đấy. Phật dạy rồi đấy, người á, thuê người đi làm thuê thì phải đúng thời cung cấp y phục, tức là những cái quần áo và những đồ cần dùng và thức ăn gì đầy đủ cho họ vậy. Chúng ta ăn thế nào thì cho họ ăn như thế vậy, đừng có cho họ ăn cơm thừa canh cặn vậy. Nếu như thế thì chúng ta đối xử với họ như là không bằng con chó trong nhà, thì họ cũng đối xử với chúng ta gì ạ, như là kẻ thù thôi vậy. Chẳng qua họ đi làm là vì đồng tiền thôi, họ bằng mặt không bằng lòng thôi. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Nhất là các Phật tử gia đình chúng ta có ô xin, có người giúp việc đó, đối đãi với họ gì như người thân thì họ sẽ gì, sẽ ngược lại sẽ gì, phục vụ chúng ta cũng như người thân vậy, người giúp việc cho gia đình chúng ta như người thân vậy, như việc họ làm việc nhà họ vậy. Hai, khi họ bệnh phải mời thầy thuốc đến chữa trị cho gì, cho họ, tức là đối với người giúp việc, cái ô xin, người giúp việc đó, họ ốm, họ cảm, họ bệnh, chúng ta phải gọi bác sĩ đến chăm sóc, chữa trị cho họ, hoặc là thậm chí đưa họ đi viện, như là người thân của chúng ta vậy. Thế thì họ mới cảm động, họ mới khi họ khỏi bệnh, họ mới trung thành tuyệt đối với gia đình chúng ta, và tất cả công việc của gia đình chúng ta coi như là việc của nhà họ vậy. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật đã dạy từ trước hơn 2.500 năm trước rồi các quý vị. Bây giờ nay chúng tôi nói lại, và chúng ta nên nghe và thực hành cho nó được thôi. Thứ ba là gì? Không được vô cớ đánh họ. Tức là không được vô cớ để đánh đập. Mà kể cả gì họ làm sai cái gì, hoặc làm vỡ cái bát, cái đĩa, cái mâm, cái gì đó, chúng ta cũng không được đánh, không được dùng những lời gì độc ác, coi thường để chửi mắng họ vậy. Mà nên đối xử với họ ôn tồn, ấy, nhẹ nhàng và khẽ bảo ban vậy. Thì họ sẽ kính phục chúng ta bội phần vậy. Thứ tư, họ có của cải riêng, không được chiếm đoạt lấy của họ vậy. Tức là không được chiếm đoạt lấy của cải của người giúp việc, kẻ hầu người hạ vậy. Thứ năm, phân phát tài vật cho họ phải công bằng. Tức là trong gia đình có vài người ở, thì khi mình phân phát tiền thưởng, tiền lương hay cái gì gì đó phải cho đều vậy, không có nó ganh nhau là nguy hiểm lắm. Đấy. Người hầu đối với chủ cũng phải có gì năm việc. Chủ đấy, đấy là chủ đối với người hầu. Bây giờ người hầu đối với chủ cũng phải có năm việc. Đức Phật dạy như thế này. Thường là gì? Dậy sớm, thức khuya, chớ để cho chủ gọi vậy. Tức là đi ngủ á, thì đi ngủ sau. Dậy á, thì phải dậy trước. Đừng có để chủ ấy, phải gọi mình vậy. Đấy là đối với gì? Người hầu, đối với chủ. Thứ hai là phải chuyên tâm làm công việc ở trong gì? Ở trong nhà vậy. Để cho ông bà chủ gì vui vậy. Thứ ba là nên quý tiếc đồ vật của chủ, không được vứt bỏ bừa bãi khiến cho người khác lấy mất đi vậy. Tức là phải giữ gìn của nhà chủ như giữ gìn của nhà mình vậy. Thứ tư là xin chủ đi xa hay lúc trở về đều phải, khi chủ đi xa hay lúc về đều phải gì ra tận cửa để đón chào, để là nghênh đón đấy, để chào hỏi đó, để cho đúng cái phép gì á, cho phép là có trên có dưới vậy, thì chủ sẽ để càng yêu thương mình hơn vậy. Thứ năm, nên ca ngợi điều tốt, không được rêu rao điều xấu của chủ nhà vậy. Tức là thấy chủ có làm gì việc gì tốt mình chỉ nên khen ngợi, Còn việc gì xấu mà chủ á, mình của nhà chủ mình nên giấu kín đi vậy, không được đi rêu rao nói cho hàng xóm biết vậy. Đấy, lễ phương dưới, lễ phương trên là như thế này. Lễ phương trên là biểu thị cho phụng sự sa môn phải được, cũng phải đủ 5 việc vậy. Tức là lễ phương trên là biểu thị cho cái sự lễ kính các bậc sa môn, những người tu hành đó. Một, hướng đến vị sa môn với lòng lành vậy. Tức là hướng đến các vị sa môn với cái lòng gì? Lòng lành ở đây tức là cái tâm thiện đó. Hai là chọn gì? Lời hay để đàm luận. Tức là chọn những cái lời hay ý tốt để đàm luận, để thưa hỏi, để bàn bạc, để nói chuyện với các vị sa môn vậy. Thứ ba là thân phải phụng sự cung kính. Tức là mình phải dùng cả thân lẫn tâm để phụng sự, để cung kính các vị sa môn vậy. Thứ tư là mến mộ sa môn vậy. Tức là thường khởi cái tâm cung kính, cái tâm gì? Cung kính, mến mộ ở đây có thể chúng ta dịch là thành tâm đối với các vị sa môn vậy. Năm là nếu gặp sa môn kiệt xuất nên cung kính phụng sự, hỏi pháp xuất thế vậy. Tức là gặp những vị sa môn, những bậc tu sĩ mình gọi là các quý thầy đó, các vị sư đó, các quý thầy đó, là những bậc có học hành, có học vấn, có đạo đức cao, có học vấn cao và có gì, có đạo đức lớn, có phẩm chất, có đầy đủ oai nghi phép tắc, mình nói nôm na là những người bậc cao tăng thạc đức, thì mình phải cung kính phụng sự gần gũi để hỏi pháp xuất thế, tức là hỏi về phương pháp tu hành để sớm được thoát ly sinh tử vậy. Sa môn đối đãi với các tín đồ, đối với đãi với mọi người cũng phải có 5 việc như sau, có 6 việc như sau. Một là dạy người bố thí không được tham tiếc, tức là thường phải dạy cho các Phật tử, các đệ tử của mình phải nên hành hạnh bố thí, giúp đỡ kẻ nghèo, cúng phụng cúng dường bậc trên, tức là cúng dường những bậc gì, những bậc trưởng bối, những bậc tôn túc trưởng lão, hoặc là gì đại đức tăng ni vân vân, và biết bố thí cho những người nghèo cùng khổ sở, không được gì, không được tham tiếc tiền của vậy, vì tiền của nó là của phù du, không theo được mình mãi, chỉ có công đức phúc báu thôi mới giúp được mình bền lâu mãi mãi đời này kiếp khác mà thôi. Cho nên phải thường dạy cho các đệ tử, các Phật tử của mình biết việc đó để mà làm vậy. Thứ hai, dạy cho các đệ tử, các Phật tử của mình biết được giữ giới, không được phạm giới vậy. Tức là phải luôn luôn dạy bảo, nhắc nhở, khuyên răn các đệ tử, các Phật tử của mình phải giữ gìn giới luật cho trang nghiêm thanh tịnh vậy. Không được phạm giới vậy, nếu vi phạm sẽ đọa ba đường ác vậy. Giữ được các giới sẽ được sinh cõi trời, cõi người, thậm chí về cõi Phật vậy. Ba, dạy người nhẫn nhục không được sân hận, tức là thường dạy cho các Phật tử, đệ tử của mình là phải nhẫn nhục, ba la mật không được sân hận, không được nóng nảy vậy. Bốn là gì? Dạy người tinh tiến không được rẻ đãi, tức là luôn luôn sách tiến động viên và khuyến khích, bảo ban, thậm chí là dùng rất nhiều phương tiện để cho các đệ tử và các Phật tử của mình là phải tinh tiến, tu hành làm các việc thiện, làm theo lời Phật dạy vậy, đừng có để cho gì giải đãi biếng lười vậy. Thứ năm, dạy người nhất tâm không được vọng tưởng, tức là luôn luôn dạy cho các đệ tử, Phật tử của mình phải chuyên tâm tu thiền, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, để cho gì? Để cho tâm được an định, không khiến cho gì các đệ tử, Phật tử của mình vọng tâm loạn tưởng vậy. Thứ sáu là dạy người sáng suốt không được ngu si, tức là phải luôn luôn hướng cho các đệ tử, Phật tử của mình đi theo con đường trí tuệ mà Phật đã đi, đã dạy, không được dạy cho các đệ tử, Phật tử của mình đi vào con đường si mê, lầm lạc, mê tín dị đoan vậy. Đó. Thực hành như thế chính là điều mà cha ông khi xưa còn sống dạy lễ sáu phương, tức là đây câu Đức Phật dạy cho gì? Dạy cho Thi Ca La Việt trưởng giả đó. Đó, làm như thế đó chính là gì? Là điều mà gì? Cha ông ngày xưa dạy cho ông vậy. Được như vậy thì lo gì không giàu sang, không phú quý. Trưởng giả Thi Ca La Việt nghe Phật nói như thế xong, xin lãnh thụ năm giới và lễ Phật xin lui ra. Đó, chúng ta thấy đây là chính là gì, là Đức Phật dạy cho gì? Cách lễ Phật là phải lễ như thế đấy, phải đối xử, phải quán tưởng, phải sống làm sao cho tốt. Lễ phương đông phải quán tưởng như thế nào, phương nam phải ra sao, phương tây ra sao, phương bắc ra sao, hạ phương ra sao, thượng phương ra sao. Lúc nãy thầy đã giảng rồi. Các Phật tử chúng ta nên nghĩ đây là một bài học rất là thiết thực để chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống. Đức Phật dạy, Thi Ca La Việt, tức là cũng dạy cho tất cả các Phật tử tại gia chúng ta. cũng là dạy cho cả các sư nữa vậy. Các sư khi mới xuất gia học đạo cũng nên học vậy, cái gì học được thì học. À, chúng ta tuy người xuất gia không vợ không không con thì chúng ta bỏ cái điều đó đi thôi. Cái gì chúng ta áp dụng được thì nên áp dụng. Thế hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.